Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Radio Đêm. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 82 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 82 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh.
Thẩm Dĩnh lắc đầu. Em không sao, anh cảm thấy thế nào? Môi mỏng của người đàn ông mím chặt, mồ hôi trên trán xuôi theo gương mặt trượt xuống, hai mắt nhìn cô một cách thâm tình. Không sao, vừa rồi dọa em rồi. Thẩm Dĩnh không lên tiếng. Cô bị dọa sợ cũng không phải là bởi vì anh làm thương mình, mà là sợ anh dưới tình huống như vậy cơ thể sẽ xuất hiện điều bất chắc. Co rút rồi co giật ngắt quãng, cả người vô lực, hô hấp dồn dập. Phản ứng như vậy so với tưởng tượng của cô vẫn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Càng làm cô không yên lòng là chỉ mới lần đầu tiên phát tác cơn nghiện đã ở mức như vậy. Vậy thì lần sau cô không dám nghĩ thêm. Đợi sau khi cảm giác khó tả trong cơ thể biến mất, Lục Hy thử đứng lên, tứ chi cơ thể vẫn còn cảm giác vô lực, nhưng miễn cưỡng có thể đứng dậy. Thẩm Dĩnh muốn đỡ anh, lại bị anh né tránh. Không sao. Trong giọng nói lạnh lẽo, xen lẫn nhẫn nhịn thống khổ, anh cứng rắn chống đỡ để cơ thể mình không ngã xuống, không muốn bộ dạng mình mềm yếu vô lực như vậy bị cô nhìn thấy. Nhưng lúc này, Thẩm Dĩnh sao có thể làm như ý anh, mặc kệ anh có phản đối hay không. Cô giang hai cánh tay ra ôm lấy anh, cũng mượn đó để cơ thể anh có chỗ chống đỡ. Cơ thể người đàn ông trong ngực lập tức siết chặt, ngay sau đó đỉnh đầu truyền tới giọng nói đè nén của anh. Thẩm Dĩnh, anh không sao. Anh không sao, không cần người phụ nữ của mình chăm sóc lo lắng trước sau như vậy. Em biết mà. Trong miệng nói vậy nhưng lại không buông anh ra, bàn tay vuốt ve sau lưng anh. Chúng ta đã sớm biết sẽ như vậy, không phải sao? Em không sợ chút nào cả, em chỉ là lo lắng cho anh, để em chăm sóc anh có được không? Giọng cô rất nhẹ, động tác cũng cực kỳ dịu dàng, lại kiên nhẫn quan tâm người đàn ông này. Lục Hy chỉ cảm thấy cảm giác lo lắng bất an trong lòng dâng cao, bỗng chốc trầm mặc, sự yếu ớt ẩn giấu trong cơ thể không thể để lộ ra. Hai tay anh nắm chặt nửa ngày mới nặn ra một câu. Em ra ngoài trước đi, anh xối nước một chút. Thẩm Dĩnh thấy bộ dáng này của anh còn muốn tắm, đôi mày thanh tú cau lại. Đừng tắm nữa, ngày mai hãy nói. Anh xối một chút thôi, rất nhanh. Nhưng mà anh vẫn chưa vô dụng như vậy. Anh nhếch môi, nhưng độ cong khóe môi lại không nhìn ra sự nhẹ nhõm vui vẻ. Thẩm Dĩnh sợ tổn thương lòng tự ái của anh, chỉ có thể coi như không thấy gì. Vậy cũng được, anh nhanh lên chút, có chuyện gì thì gọi em. Ừ. Ra khỏi phòng tắm, qua nửa phút, bên trong lần nữa vang lên tiếng nước chảy rào rào. Thẩm Dĩnh lấy điện thoại ở đầu giường, đi tới một góc cách phòng tắm xa nhất, gọi điện thoại cho La Quyết Trình. Điện thoại vang lên, không bao lâu thì được nhận. Alo, Thẩm Dĩnh. Anh Quyết Trình. Thẩm Dĩnh nhịn không được, giọng nói mang theo chút âm mũi. Chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết. La Quyết Trình trở thành người duy nhất cô có thể thương lượng. Vừa rồi Lục Hy xuất hiện triệu chứng sau khi ngưng thuốc, nhưng hình như rất nghiêm trọng, anh ấy nhìn vô cùng đau khổ, em phải làm sao bây giờ? Đầu điện thoại bên kia, La Quyết Trình xoay ngược tay lái, chiếc xe lập tức dừng ở ven đường. Trước tiên em đừng hoảng hốt, nói cho anh biết có những phản ứng gì. Anh ấy ra rất nhiều mồ hôi, cơ thể không ngừng run rẩy, không tự chủ mà chảy nước miếng, giống như rất lạnh, lại giống như rất nóng, em cũng không biết, hô hấp rất nhanh, nhưng có cảm giác hít thở không thông. Lời nói của Thẩm Dĩnh không được mạch lạc, nhớ tới tất cả những điều vừa xảy ra trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mỗi một chữ trong câu nói của cô, La Quyết Trình đều nghiêm túc ghi nhớ trong lòng, chỉ là biểu cảm càng ngày càng nghiêm túc. Lần đầu tiên Lục Hy xuất hiện triệu chứng nghiện sau giai đoạn ngưng thuốc nghiêm trọng hơn nhiều so với trong dự liệu của anh ta. Đây không phải là một tin tốt. Nghĩ đến đau khổ người đàn ông kia phải chịu đựng, anh ta không khỏi thầm mắng chửi trong lòng. Người đàn bà Hoàng Tử Nhu kia nhất định là dùng một lượng rất lớn. Em đừng sốt ruột, đừng để Hy nhìn ra manh mối, tạm thời quan sát thời gian và tần suất mỗi ngày cậu ấy lên cơn nghiện, mỗi lần đều phải nói với anh. Còn nữa, thuốc phụ trợ anh đưa cho em cũng phải trộn vào trong thuốc cho cậu ấy. Cách dùng em đều nhớ rồi chứ? Em nhớ. Thẩm Dĩnh vội vàng gật đầu, lại không nhịn được mà lo lắng. Anh ấy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng chứ?
Theo lý mà nói sẽ không.
Trước kia La Quyết Trình từng nghiên cứu phương diện này, nếu quả thật có bất chắc, anh cũng sẽ không để cho Lục Hy xuất viện. Nhưng bây giờ phản ứng lớn như vậy, anh cũng lo lắng.
Có điều để phòng ngừa, lỡ như em vẫn nên sắp xếp một tuần qua bên anh kiểm tra, anh xem thử tình trạng cơ thể cậu ấy như thế nào.
Được. Thẩm Dĩnh còn muốn nói gì đó, chợt nghe trong phòng tắm không còn động tĩnh, trong lòng cô căng thẳng, vội vàng cắt đứt điện thoại. Anh Trình, lát nữa em gọi lại cho anh.
Ừ, chăm sóc tốt cho Hy, cũng chăm tốt cho mình.
Vâng. Thẩm Dĩnh ngắt máy, sau khi xóa ghi âm cuộc nói chuyện lại để điện thoại lại chỗ cũ, ba bước cũng làm hai đi tới trước cửa phòng tắm, nhìn trên cánh cửa mờ ảo lộ ra bóng người cao lớn, bất an hỏi.
Hy, anh tắm xong chưa?
Bên trong không trả lời, đáp lại cô là bầu không khí yên tĩnh. Tim Thẩm Dĩnh đập hoảng loạn, cong ngón tay gõ nhẹ cửa hai cái, tim cô đập không ngừng.
Hy!
Lần này cửa trước mắt mở ra, người đàn ông bọc khăn tắm mỏng manh xuất hiện ở cửa, sau lưng còn bốc lên tầng sương mù. Không nghĩ tới anh ta lại đột nhiên đi ra, Thẩm Dĩnh hơi sửng sốt, ngay sau đó trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Sao anh không nói chuyện, hù chết em!
Lục Hy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của người phụ nữ, hiển nhiên vừa rồi cô vì mình mà bị dọa sợ. Nhưng cô không thừa nhận, cô vì mình gấp đến độ xoay vòng vòng, bởi vì tình trạng của anh mà lo lắng không thôi. Nhưng mà tất cả những thứ này cô đều cố gắng nhẫn nhịn, muốn đồng thời chăm sóc cơ thể anh, còn kiêng dè lòng tự ái của anh. Nhưng cô không biết, càng như vậy, trong lòng anh càng khó chịu. Người đàn ông này nâng cánh tay lên, vuốt ve gò má cô, theo độ cong xinh đẹp của khuôn mặt từng chút tuột xuống đến môi cô, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào. Nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn đau đớn co rút lại. Ánh mắt Lục Hy sâu thẳm, môi mỏng khẽ mở.
Có phải em chưa soi gương không?
Giọng anh lạnh lẽo, bỗng nhiên tuôn ra một câu không đầu không đuôi như vậy. Thẩm Dĩnh không hiểu.
Sao cơ?
Bốn mắt nhìn nhau, tất cả tâm tư của Thẩm Dĩnh đều viết hết trong mắt, đập vào đôi mắt không rõ cảm xúc của anh, giống như bị người ta lột quần áo nhìn tường tận. Tất cả suy nghĩ của cô đều bị người đàn ông này nhìn thấu. Lục Hy hơi dừng lại, hơi cúi người, tầm mắt rơi vào khóe môi tụ máu của cô, ít hầu ở cổ họng động hai cái, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn không nói, chỉ nhẹ nhàng hôn lên, chạm vào nơi do anh làm bị thương. Lông mi Thẩm Dĩnh khẽ run, cảm nhận được sự đau lòng thương yêu của anh cùng dáng vẻ vừa rồi bị cơn nghiện chi phối hoàn toàn là khác nhau. Mặc dù một câu anh cũng không nói, nhưng hối tiếc, thương xót trong tim người đàn ông này, toàn bộ cô đều cảm nhận được. Thẩm Dĩnh há miệng đáp lại anh, bọn họ không có hôn kịch liệt, chỉ là nhẹ nhàng cảm nhận đối phương. Một lát sau, cô thở hổn hển, nhón chân vòng qua cổ người đàn ông. Người đàn ông rất nhanh đưa tay ra ôm eo cô, bàn tay vuốt ve sau lưng cô.
Đừng sợ, sẽ tốt thôi.
Thẩm Dĩnh ở trong ngực anh gật gật đầu, cũng nói với mình, tất cả đều sẽ tốt, nhất định sẽ vậy. Buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Dĩnh bắt đầu tăng thêm thuốc phụ trợ của La Quyết Trình đưa cho vào thuốc của anh. Mặc kệ ý chí của Lục Hy mạnh đến đâu, suy cho cùng cũng là thân xác người bình thường, phát tác cơn nghiện là phản ứng sinh lý. Anh có mạnh mẽ, cuối cùng cũng không chịu nổi. Vì có thể để anh giảm bớt đau khổ, Thẩm Dĩnh cũng dặn dò Thím Lâm cố gắng làm thức ăn thanh đạm, bổ dưỡng một chút, không cần cân nhắc khẩu vị của cô. Tất cả những điều cô làm, Lục Hy đều phát hiện ra, từng chút quan tâm của cô thâm nhập vào trong cuộc sống, khiến người đàn ông này càng yêu cô hơn. Nhưng mặc dù làm tất cả những thứ có thể, sự đau đớn sau khi ngưng thuốc vẫn không bỏ qua cho anh. Theo như lời La Quyết Trình, sau đêm hôm đó, tần suất Lục Hy lên cơn nghiện càng lúc càng nhiều, hơn nữa triệu chứng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng may mỗi một lần đều có Thẩm Dĩnh ở bên cạnh. Nhưng sự việc vẫn nhanh chóng phát triển theo chiều hướng không mong muốn. Có một ngày Phùng Thanh từ công ty gọi điện thoại tới, trong giọng nói mang theo sự sốt ruột chưa bao giờ có, khiến trái tim Thẩm Dĩnh như rơi thẳng xuống vách đá.
Tổng giám đốc Lục vừa mở cuộc họp, cơ thể đột nhiên bị co giật, hội nghị cắt đứt, bây giờ người đang ở phòng làm việc, không ai được vào.
Giọng nói của Phùng Thanh vang vọng ở bên tai, đập vào màng nhĩ Thẩm Dĩnh, tim cô cũng đột nhiên đập rộn theo, không kịp suy nghĩ nhiều. Thẩm Dĩnh vọt vào gara, lái một chiếc xe, đạp cần ga chạy về phía công ty Lục Hy. Trên đường,
Cô gặp hai cái đèn đỏ cũng không dành quan tâm đến. Vừa nghĩ tới Lục Hy có thể xảy ra chuyện gì đó, trái tim cô giống như bị kê trên bếp lửa. Cuối cùng, xe chạy đến gara công ty. Xuống xe vào thang máy đi lên phòng làm việc. Bên ngoài cửa gỗ nặng nề, Phùng Thanh lo lắng đi qua đi lại. Thấy cô tới giống như thấy chúa cứu thế, vội vàng nghênh đón.
Cô Thẩm.
Thẩm Dĩnh khẽ gật đầu, bày tỏ nghe được, đi thẳng tới cửa phòng làm việc. Nhìn cánh cửa đóng chặt, còn có ánh mắt hoảng sợ của thư ký bên cạnh. Cô gõ lên.
Lục Hy, mở cửa ra.
Bên trong không có ai trả lời, cửa cũng đóng chặt. Trái tim Thẩm Dĩnh bỗng nhiên trầm xuống, xoay người nhìn về phía thư ký. Đưa chìa khóa cho tôi. Cô không có thời gian đợi, đi đoán xem người đàn ông này đang làm gì. Lâu thêm một phút, trong lòng cô càng thêm một phần bất an. Sắc mặt thư ký có chút khó xử, không dám trực tiếp nói với Thẩm Dĩnh mà là nhìn về phía Phùng Thanh bên cạnh.
Cái này không phù hợp với quy định của công ty.
Quy định gì? Lòng Thẩm Dĩnh vốn như lửa đốt, giọng nói cũng khó tránh khỏi mang theo nóng nảy và không kiên nhẫn. Nếu như Lục Hy ở trong phòng làm việc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trách nhiệm này cô có gánh nổi không?
Đối với người khác mà nói, người đàn ông này là lãnh đạo, là ông chủ. Nhưng đối với Thẩm Dĩnh mà nói, anh chỉ là người đàn ông của cô, là ba của con cô. Cái khác cô đều không quan tâm.
Phùng Thanh cũng đang có ý đó, tăng thêm giọng oán trách.
Bây giờ là lúc nói tới quy định sao? Nhanh đi lấy chìa khóa.
Thư ký ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức mở ngăn kéo rút chìa khóa ra, đưa tới tay Thẩm Dĩnh.
Vâng, là cái này.
Thẩm Dĩnh nhận lấy, đi tới trước cửa, cắm chìa khóa vào ổ. Chỉ là tay quá run, thử mấy lần đều không thành công. Phùng Thanh ở bên cạnh nhìn không nổi, nhận lấy chìa khóa.
Để tôi đi.
Ken két một tiếng, cánh cửa vừa dày vừa nặng cuối cùng cũng mở ra. Thẩm Dĩnh lách người đi vào, quay đầu giao phó một câu với Phùng Thanh, không cho những người khác đi theo. Bên trong phòng làm việc rộng lớn yên tĩnh, trên ghế sofa bằng da thật tràn ngập sự yên ắng không bình thường. Cơ thể người đàn ông co rút ở trên, ngay cả cô đi vào cũng không ngẩng đầu lên. Trái tim Thẩm Dĩnh giống như là bị hung hăng nhéo, chua xót khó chịu, vội vàng đi tới ngồi xổm một bên gọi anh.
Lục Hy.
Người đàn ông vẫn như cũ trầm mặc nhắm mắt lại, không có bất kỳ phản ứng nào. Thẩm Dĩnh dán lòng bàn tay vào trán anh, sau khi ra mồ hôi lạnh, thử nhiệt độ cơ thể của anh có hơi cao, cô không khỏi nâng cao âm lượng.
Lục Hy, anh tỉnh lại đi có được không?
Lần này dường như nhận ra được bên cạnh có người đang làm loạn, người trên ghế sofa cuối cùng cũng mở ra một con mắt, còn người đen thâm thúy nhếch nhác, lúc nhìn cô tầm mắt cũng mất đi tiêu cự trước kia.
Thẩm Dĩnh.
Là em tới rồi.
Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô, dường như Lục Hy mới tin là cô tới rồi, đưa tay ra lôi người vào trong ngực, sức lực mang theo sự ngang ngược và thô bạo từ cơn nghiện, cánh tay giam giữ bả vai Thẩm Dĩnh dường như muốn bẻ nát xương của cô. Cô cắn răng cố nén không phát ra tiếng, ôn nhu trấn an anh.
Không sao, đều qua rồi.
Trong túi cô vẫn còn cất thuốc lúc gần đi lấy ra từ trong ngăn kéo, là quy trình trước kia đã dặn dò, không phải vạn bất đắc dĩ, không được cho anh dùng, bởi vì thuốc này cũng có triệu chứng lên cơn nghiện. Nhưng chờ mắt nhìn cơn đau của anh ngày càng tăng lên, cơ thể vốn có sức khỏe cũng ngày càng gầy yếu. Lần đầu tiên cô có cảm giác cực kỳ hoảng sợ. Dày vò như vậy tới khi nào mới có thể kết thúc đây? Không ai biết được. Mỗi lần như vậy cô đều hận không thể giết chết Hoàng Tử Nhu, biết Lưu Sinh Yên để cho cô ta ngồi tù mọt không cả đời không ra được, nhưng vẫn không thể hóa giải cơn tức. Một người đang yên đang lành như vậy bị cô ta hủy hoại. Nếu như không phải cô ta, Lục Hy sao lại biến thành như vậy được? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người đàn ông của cô một lần nữa ngủ mê mang. Thẩm Dĩnh thừa dịp thoát khỏi lực cánh tay, đi tới phòng vệ sinh vắt khăn lông lạnh giúp anh lau mồ hôi. Sau khi xử lý xong, xoay người lấy cái khăn lông từ phòng nghỉ đắp lên trên người anh, ngước mắt liếc thấy anh ngủ còn nhíu chặt chân mày, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Thẩm Dĩnh tìm được phòng làm việc của Phùng Thanh, là thư ký đi theo Lục Hy nhiều năm, thấy một màn này anh ta cũng vô cùng lo lắng. Thấy cô đi vào, đứng dậy hỏi.
Cô Thẩm, tình hình của Tổng Giám đốc Lục thế nào?
Không tốt lắm. Thẩm Dĩnh cũng không giấu giếm, nói thật, vốn không muốn hạn chế chuyện công việc của anh, nhưng bây giờ hiển nhiên là không được.
Anh Phùng, gần đây Lục Hy chắc không thể tới công ty, cơ thể anh ấy có chút vấn đề, anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Nhưng với tính cách của anh ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận, cho nên chuyện của công ty, phiền anh phụ trách nhiều hơn.
Phùng Thanh hiểu rõ gật đầu. Hôm nay lúc họp, Lục Hy đột nhiên phát bệnh, anh ta cũng giật mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Cô Thẩm, suốt cuộc Tổng Giám đốc Lục xảy ra chuyện gì?
Thẩm Dĩnh trầm ngâm một lúc. Phát bệnh, nhưng sẽ không uy hiếp đến tính mạng, chỉ là sẽ có chút đau khổ. Cô không nói quá cặn kẽ rõ ràng, không phải muốn đề phòng ai, nhiều thêm một người biết thì khả năng Lục Hy biết sẽ nhiều hơn một chút. Phùng Thanh biết con người Thẩm Dĩnh, nếu như không phải vấn đề gì rất nghiêm trọng, cô sẽ không nói năng dè dặt nghiêm túc như vậy.
Được, tôi biết rồi. Chuyện công ty sau này tôi sẽ cố gắng bớt báo cáo với Tổng Giám đốc Lục, để anh ấy có thời gian hồi phục sức khỏe. Chuyện đặc biệt quan trọng tôi sẽ báo lên, mời anh ấy xem qua.
Thẩm Dĩnh tin anh ta, lúc này chỉ có cảm kích.
Cảm ơn anh.
Cô Thẩm, cô khách sáo quá rồi. Đây đều là chuyện trong bổn phận của tôi, có thể giúp Tổng Giám đốc Lục, tôi rất vinh hạnh.
Tuy là nói như vậy, nhưng giữa người và người ai cũng không nợ ai. Phùng Thanh chỉ là cấp dưới của Lục Hy, trừ công việc ra không cần phải kiêng dè cái khác. Anh ta có thể làm như vậy là từ tình cảm riêng.
Trò chuyện với Phùng Thanh một lúc, Thẩm Dĩnh ước chừng thời gian rồi trở lại phòng Tổng Giám đốc. Trên ghế sofa, người đàn ông dường như bị tiếng đóng mở cửa của cô làm ồn. Thân hình cao lớn nằm nghiêng nghiêng giật giật. Thẩm Dĩnh đi tới trước ghế sofa ngồi xuống, vốn muốn xem tình hình của anh. Không ngờ người này đột nhiên tỉnh lại, chợt mở mắt ra.
Lục Hy, cô nhẹ giọng gọi anh.
Lục Hy thấy sắc mặt cô có hơi khó coi, dường như đang cố gắng hồi tưởng lại chuyện gì vừa mới xảy ra.
Sao em lại ở đây?
Thẩm Dĩnh bị anh hỏi thì ngẩn ra, muốn nói khi nãy cô đã tới rồi, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống.
Em đến xem anh, trợ lý Phùng gọi điện thoại cho em.
Lục Hy trước mắt vẫn là bộ dạng lúc phát bệnh. Anh rời tầm mắt đến gương mặt xinh đẹp lại dịu dàng của người phụ nữ, như có điều suy nghĩ, mở miệng.
Lần này anh lên cơn nghiện, nhất thời mất đi ý thức.
Vì vậy anh nhốt tất cả mọi người ngoài cửa, không để cho người khác đi vào, chỉ sợ chính mình sẽ làm ra chuyện gì đó.
Nghe vậy, Thẩm Dĩnh sợ run lên. Lần đầu tiên sau khi xuất viện, anh phát bệnh mất đi ý thức. La Quyết Trình từng nói giai đoạn nghiêm trọng sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Cô vẫn luôn ôm may mắn trong lòng, không nghĩ tới cái nên tới vẫn phải tới.
Mặc dù trong lòng hoang mang, trên mặt cô vẫn đè nén bất an, kiên nhẫn trấn an anh.
Lần này kiểm tra trước thời hạn đi, để anh Trình xem thử.
Lời này lọt vào tai người đàn ông giống như là cái gai sắc nhọn ghim vào trong thịt anh. Anh vẫn luôn cảm thấy kỳ quái chỗ nào đó, nhưng mà không nói ra được. Bây giờ rốt cuộc đã biết, ánh mắt sắc bén dò xét tâm tư trong mắt cô.
Cơ thể anh có tác dụng phụ lớn như vậy, em không kinh ngạc?
Thẩm Dĩnh bị anh hỏi trong lòng lục bục một tiếng, nhìn vào đôi mắt người đàn ông nhìn qua đây, trái tim cô đập không có quy luật.
Trước đây anh Quyết Trình đã nói.
Cô vừa nói vừa di chuyển tầm mắt, sợ để lộ sự hoảng loạn trong đáy mắt. Lục Hy nâng tay nắm chiếc cằm nhỏ của cô gái, hơi dùng sức khiến cô không thể né tránh đi đâu được, chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh nóng rực của anh. Thẩm Dĩnh chỉ có thể cố gắng để lộ vẻ mặt bình tĩnh, bình thường nhất của mình ra. Có điều đối mặt với người đàn ông khiến người khác tăng áp lực gấp bội thì vẫn có chút lực bất tòng tâm. Nửa phút trôi qua, Thẩm Dĩnh bị anh nhìn đến tê dại cả da đầu, dịu giọng nâng tay cầm lấy bàn tay anh.
Lục Hy, anh sao vậy?
Thẩm Dĩnh. Bỗng nhiên anh lên tiếng gọi tên cô. Áp lực nơi đáy mắt khiến không khí quanh thân đều trở nên ít ỏi.
Em đang giấu anh điều gì?
Không có. Thẩm Dĩnh nghĩ cũng không nghĩ, phủ nhận. Nói xong mới phát hiện thái độ của mình có chút mãnh liệt, càng khiến người khác hoài nghi, bèn vội vàng điều chỉnh cảm xúc.
Ngày nào em cũng ở nhà với anh thì có thể giấu anh điều gì?
Rốt cuộc bệnh của anh thế nào?
Anh khăng khăng hỏi đến cùng.
Hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện như vậy ở phòng họp khiến anh cảm nhận được chuyện không đơn giản như Thẩm Dĩnh và La Quyết Trình nói. Sức khỏe anh đã thoát khỏi sự khống chế của thuốc, vô cùng chật vật trước mặt mọi người, vô cùng chật vật trước mặt cô. Thì thoảng có vài lần còn làm tổn thương tới cô, cho dù không nghiêm trọng, nhưng với Lục Hy mà nói đều là sự dày vò.
Là như anh Quyết Trình nói đấy, hồi phục cần cả một quá trình, giai đoạn sau cơ thể sẽ phải gánh vác nặng hơn một chút. Bây giờ anh thuộc về giai đoạn này, nhưng mọi thứ đều bình thường. Em hiểu anh rất đau khổ, nhưng thật sự không phải vì cái gì khác.
Thẩm Dĩnh cắn răng nói, dù thế nào cô cũng không thể nói cho anh bởi vì bị nghiện. Vì cô biết một khi nói ra,
người đàn ông này nhất định sẽ đưa ra quyết định cô không muốn thấy. Người đàn ông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái của cô thì cười nhạo một tiếng. Cơ thể mất khống chế cũng là phản ứng bình thường. Thẩm Dĩnh biết trong lòng anh chắc chắn có điều nghi ngờ, vì muốn di chuyển sự chú ý của anh, cô đưa tay cầm lấy bàn tay to, cơ thể hơi nghiêng về phía trước một chút, đầu khẽ đưa tới đôi môi mỏng xinh đẹp kia. Không ngờ cô vừa mới tới gần, người đàn ông lập tức lùi về sau một chút, né tránh nụ hôn của cô. Lông mi Thẩm Dĩnh khẽ run rẩy, nhìn dáng vẻ tránh không kịp của anh. Nghĩ đến mấy ngày nay, cô sợ bị anh nhìn thấu mà khum núm, không biết vì sao trong ngực bỗng dâng lên sự tủi thân. Đáy mắt nhanh chóng tích tụ một làn sương mờ, cô cúi đầu muốn lùi lại thì người đàn ông đã giữ lấy gáy cô. Lục Hy rũ mắt nhìn xuống, thấy vành mắt cô hồng hồng, bỗng chốc không còn chút tức giận nào. Khóc cái gì?
Không khóc.
Anh nhíu mày, vạch trần lời nói dối rõ ràng của cô. Không khóc mà mắt lại đỏ.
Anh không tin em.
Không phải không tin em. Anh cúi đầu để cô nhìn vào mắt mình. Chỉ là cơ thể quá khác thường nên anh hơi lo lắng. Em đã hỏi anh quyết trình rồi, anh ấy nói những điều này đều là phản ứng sẽ có, em sẽ không lấy sức khỏe của anh ra để đùa. Cô ngước đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn anh, con ngươi đen nhánh như được dội nước rửa qua. Cô quan tâm sức khỏe của mình thế nào? Điều này không cần nói Lục Huy cũng biết. Từ trước đến giờ, anh cũng không vì chuyện này mà hoài nghi điều gì cả. Điều anh hoài nghi là tình trạng của mình. Bầu không khí hơi trầm, đúng lúc này, điện thoại trong túi Thẩm Dĩnh đột nhiên đổ chuông. Tiếng rung ring ring phá vỡ sự ngưng trệ lúc này. Cô thở phào định nghe máy, lấy ra nhìn thì tên lại là La Quyết Trình. Thẩm Dĩnh sững sờ, còn chưa phản ứng lại thì điện thoại trong tay đã bị một lực mạnh dứt khoát giật lấy. Hay, cô thấp giọng thở dài một tiếng, điện thoại đã rơi vào lòng bàn tay to dày của người đàn ông. Lục Hy không đợi cô phản ứng lại đã nhấn nút nghe. Giọng nói sốt ruột của La Quyết Trình vọng ra từ loa điện thoại. Tình hình của Lục Hy thế nào rồi?
Không thế nào cả.
Lục Hy ung dung lên tiếng, sự thanh thản vừa nãy lại một lần nữa trầm xuống.
Rốt cuộc cậu và Thẩm Dĩnh lại định làm trò gì?
Đầu bên kia, La Quyết Trình không ngờ người nghe máy lại là Lục Hy, giật mình khẽ ngồi thẳng người dậy. Nhưng dù sao cũng là cáo già nên anh không đến mức hoảng loạn như thế.
Có thể làm được gì? Sức khỏe cậu như vậy tôi không yên lòng. Không phải nói là hiện tượng bình thường à?
Anh vừa nói vừa nhấn nút bật loa ngoài, ngón tay thon dài lướt tìm lịch sử cuộc gọi, tìm được cuộc gọi gần nhất, rồi lại tìm đến tên La Quyết Trình. Số lần gọi tới gọi đi nhiều đến nỗi khiến người ta giận sôi cả máu. Thẩm Dĩnh nhìn động tác của anh, trái tim cũng siết chặt. Cô đưa tay lấy điện thoại lại bị anh cầm lấy cổ tay, đôi mắt sắc bén nhìn lên mặt cô lần nữa, nhưng lại nói với La Quyết Trình.
Ngày nào cũng gọi mấy cuộc. Quyết Trình, từ bao giờ mà quan hệ của cậu và vợ tôi lại tốt đến vậy?
Anh biết La Quyết Trình vẫn luôn rất coi trọng Thẩm Dĩnh, nhưng tuyệt đối không đến mức một ngày gọi hơn 5 cuộc. Số lượng như vậy chính anh cũng chưa từng có. La Quyết Trình nhíu mày, cố ý nói.
Lục Hy, cậu có ý gì?
Không có ý gì cả, hỏi thôi. Anh nói rất hời hợt, nhưng từng chữ đều khiến đối phương không thở nổi. Thẩm Dĩnh cực kỳ căng thẳng, không cả dám nháy mắt, chỉ nhìn chằm chằm động tác của anh, trong lòng càng ngày càng không chắc chắn, ngoài miệng càng cứng rắn hơn.
Lục Hy, trả điện thoại cho em.
Lần này Lục Hy lại phối hợp ngoài ý muốn. Anh nói một câu, nói chuyện sau, rồi đưa điện thoại cho Thẩm Dĩnh. Cô nhận lại, không dám nói thêm một câu, lập tức tắt máy. Trong phòng làm việc lại lâm vào yên tĩnh một lần nữa. Bốn mắt nhìn nhau, cô tim hoảng ý loạn cũng không giấu nổi. Nói dối chính là như vậy, một khi bị phát hiện thì giống như bao cát bị thủng một lỗ, bao nhiêu thứ cứ thế mà đổ ra, muốn ngăn cũng không ngăn được.
Lục Hy.
Thẩm Dĩnh vừa hé miệng vừa định nói gì đó, chờ đợi cô nói hết đã bị anh kéo vào. Đôi môi mỏng hơi lạnh của người đàn ông đặt xuống, không dịu dàng cũng không kiên nhẫn, tiến quân thần tốc đưa vào miệng cô, dường như ngang ngược quấn lấy mỗi một tấc đất của cô. Môi cô bị giày vò đau âm ỉ, mọi tiếng kêu đau đều bị anh nuốt hết vào trong miệng. Một bàn tay khác đặt lên cổ áo cô và nơi da thịt trắng trẻo lộ ra giữa cổ áo, ngón tay thô ráp lướt qua da thịt nhẵn nhụi, mang theo sự run rẩy nhẹ nhẹ. Động tác của anh đầy tính dục, nhưng trong đôi mắt mở ra lại cực kỳ trong trẻo, lạnh lùng. Thẩm Dĩnh biết anh muốn dùng cách này để trút giận, để cô cảm nhận được tâm trạng của anh. Không biết qua bao lâu,
Thẩm Dĩnh bị hôn đến mức gần như thiếu dưỡng khí thì người đàn ông mới khẽ buông cô ra một chút. Cánh môi bị anh cắn đến sưng đỏ, phía trên còn lấp lánh. Lục Hy nâng tay vén tóc bên tai cô ra. Trong tầm mắt toàn bộ đều là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo non mềm. Bao lâu rồi anh không thấy dáng vẻ khuôn mặt đỏ hồng này của cô. Vì anh mà cô vẫn luôn đau khổ. Lần này anh bị bệnh, nhưng cô còn khó chịu hơn anh. Ngày mai cùng anh đi tìm Quyết Trình đi. Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, giọng nói cũng mang theo sự run rẩy khẽ khẽ trong lồng ngực. Đi làm kiểm tra. Bình thường chuyện Thẩm Dĩnh lo lắng nhất chính là làm sao để nói với anh đi kiểm tra. Mỗi lần cô đều như kẻ trộm, vừa giả vờ như không có việc gì, vừa phải bàn bạc riêng với La Quyết Trình chuyện liên quan đến cai nghiện. Bây giờ anh chủ động nói ra, nhưng lòng Thẩm Dĩnh không thể nào mà vui lên được. Được, em đi cùng anh. Cho dù trong lòng không chắc chắn thế nào, nhưng cô biết mình không thể từ chối. Lần này lên cơn nghiện đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng đáy lòng cả hai đều đã chôn một hạt giống như một mối tai họa ngầm vắt ngang giữa hai người. Thẩm Dĩnh biết đây là quả bom hẹn giờ, sẽ có ngày phát nổ, nhưng ngoài chờ đợi thì cô cũng không còn cách nào khác, giống như người đang chờ tuyên án tử hình. Cô biết sẽ có một ngày Lục Hy phát hiện ra, cô chỉ có thể kéo dài chứ không thể thay đổi được kết quả. Tốt nhất là trước khi anh biết thì cơn nghiện này có thể hoàn toàn cai được, nhưng kỳ tích này thật sự có thể xảy ra sao? Cô không biết, chỉ là hy vọng xa vời có thể như thế. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Lục Hy chậm rãi ổn định cảm xúc, đứng dậy thuận tay cầm áo khoác âu phục trên sofa lên. Thẩm Dĩnh theo sau người đàn ông, nhìn những vệt mồ hôi đậm nhạt không đồng nhất trên áo sơ mi của anh, còn có vô số nếp nhăn. Ánh đèn hành lang chiếu xuống đỉnh đầu anh, nổi bật lên vẻ cô đơn. Hai chữ về nhà lọt vào tai, cuối cùng cũng khiến cho không khí xung quanh anh không còn vắng lặng như vậy nữa. Cô tiến lên trước hai bước, nắm lấy bàn tay to lớn bên hông người đàn ông, năm ngón tay thon dài mảnh khảnh vô thức co lại. Rất nhanh anh dùng thêm lực nắm chặt tay cô. Sáng hôm sau, Lục Hy ngủ dậy không ăn gì, tới thẳng bệnh viện La Quyết Trình kiểm tra sức khỏe, không ăn gì là chuẩn xác nhất. Khi đến bệnh viện mới là 9 giờ. Từ hôm qua đến giờ, Thẩm Dĩnh mãi không tìm được cơ hội liên lạc với La Quyết Trình. Bây giờ gặp mặt trực tiếp, cô hơi hoảng hốt. May mà anh ấy vẫn biểu hiện như bình thường, dựa theo quy trình kiểm tra trước đó để kiểm tra sức khỏe toàn diện cho anh. Thiết bị của bệnh viện La Thị là loại tiên tiến nhất trong ngành. Toàn bộ số liệu kiểm tra sức khỏe đều có thể lập tức in ra. Thẩm Dĩnh nhìn bản kết quả nóng hổi đưa tới tay người đàn ông, trái tim cũng siết chặt theo. La Quyết Trình chú ý đến biểu cảm của cô, cố ý trêu ghẹo. Đừng lo lắng, kết quả vẫn bình thường. Nghe thấy câu này, đáy lòng Thẩm Dĩnh âm thầm thở phào một hơi. Cô biết La Quyết Trình đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Làm phiền anh rồi, anh Quyết Trình. Có gì đâu, đều là người nhà. Lục Hy nhìn bản kết quả trên tay, lông mày càng nhíu chặt. Chỉ số lần này so với lần trước kiểm tra không có gì thay đổi lớn, nhưng cơ thể anh tự anh biết rõ. Tối qua như vậy chắc chắn không thể không ảnh hưởng gì. Kết quả không sai chứ? Giọng nói trầm ổn xen vào cuộc nói chuyện của hai người. La Quyết Trình nâng tay nhẹ nhàng vỗ vai anh. Hi, cậu làm sao thế? Bao nhiêu năm rồi vẫn không tin tôi sao? Hai người đàn ông đều cao trên 1m8, kề vai đứng cạnh nhau trong không khí không bình thường. Bạn bè nhiều năm, chỉ một ánh mắt cũng hiểu rõ tâm tình của nhau. Lục Hy biết ở chỗ La Quyết Trình mình không có vấn đề gì, đưa kết quả cho Thẩm Dĩnh đứng bên cạnh. Không có gì, cơ thể gần đây có chút khác thường, có lẽ là do tôi quá mẫn cảm. Cậu có gì lo lắng có thể nói với tôi. Người đàn ông suy nghĩ một chút, lời nói ra lại không liên quan đến bản thân. Có lúc tôi sẽ làm tổn thương đến Thẩm Dĩnh, có cách gì có thể khống chế không? Anh đau đớn, khó chịu một chút cũng không sao, điều anh sợ nhất là vì mình mất khống chế lại làm tổn thương tới Thẩm Dĩnh. La Quyết Trình gật đầu. Tôi sẽ kê chút thuốc có tính phụ trợ, đến khi đó uống đúng giờ sẽ làm dịu một chút. Như vậy Thẩm Dĩnh cũng không cần phải len lén trộn lẫn thuốc mỗi lần nữa. Được, có tình hình gì cứ nói thẳng với tôi là được, tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Nghĩ tới số lần họ gọi điện cho nhau trong điện thoại, Thẩm Dĩnh, anh biết họ vì lo cho mình, so với việc nói là giận họ, không bằng nói là giận bản thân mình. Anh nói như vậy đã là thở phào. Nhưng với sự hiểu biết về anh mà nói, La Quyết Trình không nghĩ anh đã tin thật sự. Hi, tôi bảo đảm sẽ trả lại cho cậu một cơ thể khỏe mạnh.
chỉ là thời gian phục hồi lâu hơn dự đoán một chút. Nhưng cậu yên tâm, nếu thật sự không chữa được ở chỗ tôi thì tìm ai cũng vô ích. Tôi dám bảo đảm với cậu tuyệt đối sẽ không xảy ra chút sơ sót nào.
Đã nói như vậy rồi, Lục Hy cũng không nói gì nhiều nữa, chỉ nói vài câu qua loa rồi ra khỏi bệnh viện. Trên đường trở về, Thẩm Dĩnh thật sự không chống lại được cơn buồn ngủ. Tối qua cô vẫn luôn lo lắng kiểm tra hôm nay, gần như cả đêm không ngủ, bây giờ đang mơ mơ màng màng nặng nề mà ngủ thiếp đi. Lục Hy thấy cô gái nhỏ bên cạnh hô hấp có vẻ hơi nặng nề, anh đè thấp giọng, sợ đánh thức cô, nhỏ giọng dặn bác tài giảm nhiệt độ điều hòa trong xe một chút. Lục Hy nhìn quầng thâm mắt xanh đen của cô, không phải rất nghiêm trọng nhưng lại cực kỳ chướng mắt, nổi bật trên làn da trắng trẻo của cô. Mấy ngày nay cô vẫn luôn không nghỉ ngơi đàng hoàng. Người đàn ông đưa tay nhẹ nhàng để đầu cô dựa vào bờ vai dày rộng của mình. Thẩm Dĩnh dường như cảm nhận được, cô không mở mắt, chỉ theo thói quen cọ cọ vào giữa vai và cổ anh. Cảm giác thân mật quen thuộc đó, cho dù là ngủ cũng không giữ lại mà truyền cho anh. Anh hưởng thụ và cũng thích dáng vẻ cô ỉ lại mình như vậy. Đây là người con gái anh yêu nhất, không có ai muốn mỗi giờ mỗi khắc đều ở bên cô hơn anh. Nhưng... Người đàn ông khẽ nhíu mày, trước mắt hiện lên bản kết quả vừa nhìn thấy ở bệnh viện. Lục Hy chăm chú nhìn cô một lát, sau khi chắc chắn cô đã ngủ say mới lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của một người được lưu là Ly ở trong danh bạ. Anh mở tin nhắn rồi gửi bản kết quả ở bệnh viện La Quyết Trình đi. Không bao lâu điện thoại rung lên 2 tiếng, đối phương đã trả lời là một dòng chữ tiếng Trung đơn giản. Kết quả kiểm tra không có vấn đề, các chỉ số đều bình thường. Tâm trạng Lục Hy không vì câu nói này mà xoa dịu, tầm mắt nhìn vào 2 chữ bình thường. Với tính chuyên nghiệp của La Quyết Trình, cho dù cậu ấy muốn giấu, mình cũng nhất định sẽ làm toàn diện số liệu, không để lại sơ hở quá rõ ràng. Trầm ngâm một lát, Lục Hy trả lời tin nhắn. Chắc chứ? Lần này đợi gần 10 phút, đối phương mới trả lời, toàn diện hơn câu trả lời vừa nãy rất nhiều. Nhìn số liệu kết quả kiểm tra không có vấn đề, nhưng nếu thật sự muốn nghiệm chứng kỹ càng hoặc chính xác thì phải làm kiểm tra toàn diện. Nếu như cậu có thời gian có thể tới chỗ tôi, chỉ nhìn kết quả phân tích trên giấy thì chẳng có vấn đề gì cả. Lục Hy vừa mới đọc tin nhắn xong thì xe bỗng đi vào vạch giảm tốc. Cho dù thân xe có giảm sóc nhưng vẫn khiến cơ thể sóc nảy 2 lần. Người đàn ông lập tức đưa điện thoại sang một bên. May mà Thẩm Dĩnh không bị đánh thức, chỉ ngọ nguậy một chút mà thôi. Anh không chậm trễ nữa, đầu ngón tay nhanh chóng gõ lên màn hình. Tối mai tôi sẽ tới chỗ cậu, khi đó gặp. Sau khi kiểm tra sức khỏe ở chỗ La Quyết Trình xong, về nhà Lục Hy cũng không nhắc tới vấn đề hồi phục nữa. Thẩm Dĩnh dựa trong lòng anh có vướng mắc, cho nên sáng hôm sau gọi anh cùng đưa bánh bao nhỏ đến nhà trẻ. Khơi thông tâm lý cho Thẩm Tiếu rất tốt. Sự sợ hãi với vụ bắt cóc lần trước đã tiêu tan phân nửa. Hiếm khi có ba mẹ cùng đưa mình đi học, bé con cực kỳ vui vẻ, khi ăn sáng cũng không kìm được kích động. Lục Hy nhìn dáng vẻ thỏa mãn của con trai, đáy lòng dâng lên từng tia áy náy. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc, thầm nghĩ đợi anh khỏi bệnh nhất định sẽ thường xuyên đưa đón con đi học. Con ở lớp với các bạn nhỏ trường mẫu giáo như thế nào? Người đàn ông nhẹ giọng hỏi, cực kỳ kiên nhẫn. Thẩm Tiếu đang thò đầu ra ngoài cửa sổ, quay lại nhìn anh, đôi mắt to chớp chớp nói.
Cũng được ạ, các bạn đều rất thích chơi với con.
Vậy con có kết bạn không?
Có.
Nói đến các bạn nhỏ, hai mắt Thẩm Tiếu lóe sáng, thuộc như lòng bàn tay thao thao bất tuyệt nói với Lục Hy, cộng thêm âm mũi đáng yêu trong giọng nói bập bẹ, khiến trái tim người nghe mềm nhũn. Sự phiền não trong lòng Lục Hy cũng vì cái miệng nhỏ bi bô của con trai mà tiêu tan không ít. Nghe lời cô giáo, nếu có chuyện gì thì nói với ba mẹ.
Ba, con có thể mời bạn đến nhà chơi không?
Trước đây khi ở Anh, trường học thường xuyên có quan hệ hữu nghị, gần như mỗi tuần đều sẽ có hoạt động gia đình một lần. Giáo dục trong nước so với nước ngoài càng thiên về cá nhân, nhất là với trường học tư nhân cao cấp này, mỗi bậc cha mẹ đều không phải hạng người bình thường. Trường học cực kỳ tôn trọng, cho nên hoạt động này đương nhiên là không nhiều. Nhưng Thẩm Tiếu là một đứa bé có tính cách thích kết bạn, bây giờ khó khăn lắm mới có bạn, bé đương nhiên muốn chơi cùng. Chỉ là... Thẩm Dĩnh ngồi bên cạnh nghe hai ba con nói chuyện. Nói đến đây, cô chuyển chủ đề. Đợi sau này có nhiều thời gian hơn đi, đến khi mối quan hệ của con và các bạn tốt hơn một chút thì mời đến nhà chơi. Bây giờ mọi người vẫn chưa thân nhau lắm mà. Thẩm Tiếu là một bé con nghe lời, lập tức gật đầu. Lục Hy không tự chủ nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh. Cô nói vậy cũng là đang cố kỵ anh, với tình trạng không biết khi nào anh sẽ phát bệnh. Bây giờ đúng là không thích hợp.
để người khác tới nhà.
Một đường yên ổn tới nơi, sau khi đưa bé con tới nhà trẻ, người đàn ông xuống xe dặn dò giáo viên vài câu. Khó khăn lắm anh mới tới trường một lần, giáo viên đương nhiên vui vẻ đồng ý. Nhìn Thẩm Tiếu và cô giáo đi vào cổng trường, trong lòng người đàn ông có chút không nỡ. Thẩm Dĩnh thì ngược lại, đã quen với cảnh tượng này, cô đưa tay khoác cánh tay người đàn ông.
Đừng nhìn nữa, đi thôi.
Ừ, ngoài miệng anh nói vậy, nhưng vẫn nhìn theo con trai tới khi con vào trong lớp học, rồi mới di rời tầm mắt. Hai người lên xe, Thẩm Dĩnh dặn dò tài xế. Về biệt thự đi. Đã qua giờ cao điểm buổi sáng, trên đường không còn nhiều xe nữa. Xe tới trước cửa biệt thự, tài xế xuống xe mở cửa cho cô. Khi chuẩn bị xuống xe thì bỗng Lục Huy nói:
Em về trước đi, anh đến chỗ Sinh Yên một chút, xử lý ít chuyện.
Lưu Sinh Yên? Thẩm Dĩnh hơi giật mình. Là chuyện công sao? Cô nhớ 5 năm trước anh đã giao toàn quyền quản lý công ty cho Lưu Sinh Yên, rất ít có liên quan.
Đúng, thay đổi cổ đông còn có chuyện cổ phần, cần phải xác nhận một chút.
Người đàn ông không hề nhấn mày, nói rất đàng hoàng. Muốn không tin cũng khó. 5 ngón tay Thẩm Dĩnh đang đặt trên chốt cửa xe dần dần siết chặt. Cô rất không muốn để anh đi.
Nhất định phải đi sao?
Ừ, nhất định phải đích thân đi. Nghe câu trả lời kiên quyết của anh, Thẩm Dĩnh biết mình cũng không ngăn được, đành phải thỏa hiệp. Vậy anh chú ý sức khỏe, có chuyện gì thì gọi cho em. So với nghe được tin tức của anh từ thư ký hay trợ lý, cô muốn anh có thể nói trực tiếp với mình hơn.
Được, anh biết rồi.
Thẩm Dĩnh nhấc chân bước chân ra khỏi xe, đứng ở nơi không xa nhìn tài xế lại khởi động xe lần nữa. Người đàn ông hạ cửa sổ xe xuống nhìn cô, không biết vì sao cái nhìn đó lại khiến cho lòng cô hoảng hốt, giống như sắp xảy ra chuyện. Lục Hy đã đi. Thẩm Dĩnh xoay người nhìn biệt thự phía sau, từng cơn gió nhẹ thổi qua, lòng cô lại âm trầm, ngột ngạt. Sau khi xe đi khỏi biệt thự, Lục Hy bảo tài xế tới công ty, đỗ xe trong hầm, dặn dò anh không được nói cho bất kỳ ai, rồi đổi một chiếc xe khác đi tới địa chỉ mà Ly đã gửi. Nửa tiếng sau, xe dừng lại tại khu nhà nhỏ màu trắng phía sau một trường đại học không đáng chú ý. Anh đỗ xe xong thì đi tới trước cửa, nhìn con số trong tin nhắn trên điện thoại. Sau khi xác định chính là nó, thì đưa tay gõ cửa. Nửa phút sau, cánh cửa trước mắt được mở ra từ bên trong, là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng.
Chào cậu, xin hỏi cậu tìm ai?
Tôi tìm Ly. Lục Hy thản nhiên nói, đối phương vừa nghe là biết, hôm qua Ly đã dặn dò, nếu hôm nay có người tìm mình thì cứ dẫn vào luôn. Ông lập tức đóng cửa lại rồi nghiêng người nhường sang một khoảng trống. Cậu Lục, mời vào. Lục Hy đi theo ông, cảm giác trong phòng và bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Nhìn vẻ ngoài thì chỉ là một tòa nhà 3 tầng màu trắng rất bình thường, nhưng đi vào mới phát hiện có nơi khác. Hai bên hành lang dài dằng dặc, mỗi một không gian đều được lợi dụng triệt để. Trên cánh cửa đóng chặt viết hai kiểu bằng chữ trong nước và chữ tiếng Anh: phòng thí nghiệm, phòng đông lạnh, phòng giải phẫu, phòng hóa học kỹ thuật. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, là một phòng nghiên cứu vô cùng hoàn chỉnh. Mặc dù chỉ có 3 tầng nhưng trong nhà vẫn có thang máy. Lục Hy theo nhân viên công tác đi thang máy lên phòng cuối cùng ở tầng 3, cũng chính là phòng làm việc của Ly.
Ly, cậu Lục tới rồi.
Vào đi. Cửa phòng mở ra, văn phòng làm việc rất lớn với ánh sáng cực tốt. Người đàn ông đeo cặp kính bằng kim loại, cũng mặc áo khoác dài màu trắng ngồi sau bàn làm việc. Thấy anh vào thì lập tức đứng dậy.
Lâu rồi không gặp.
Lục Hy đi vào bắt tay với anh ấy.
Đã lâu không gặp. Không phải bảo tối mới tới sao?
Ly cười nhìn anh, trong mắt đều là tình cảm thân thiết với bạn lâu năm.
Tôi sợ tối không đi được.
Lục Hy không có tâm trạng nói đùa, hơi sốt ruột hỏi anh.
Khi nào thì bắt đầu làm kiểm tra?
Ly cười đáp lại, hiểu sự sốt ruột của anh, bèn đưa mắt ra hiệu cho nhân viên công tác phía sau rồi đứng lên.
Biết cậu sốt ruột nên tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Đi thôi, bây giờ kiểm tra luôn.
Lục Hy gật đầu, xoay người đi theo vào phòng kiểm tra nối với phòng làm việc. Bên trong rất yên tĩnh, sau khi đóng cửa lại thì một tiếng tạp âm cũng không có. Trong không khí đều là tiếng tít tít của các loại máy móc. Sau khi thay quần áo kiểm tra đặc biệt, Lục Hy nằm thẳng trong các loại máy móc, cảm nhận các tia sáng khác nhau chiếu trên người mình. Thiết bị rất tiên tiến, không thua gì bệnh viện La Quyết Trình. Kiểm tra chẳng mấy chốc đã có kết quả, làm tất cả chưa tới một tiếng. Kết quả thông qua màn hình lớn đã hiển thị trên máy tính bàn. Ly nhìn các chỉ số,
vẻ mặt cũng theo đó mà trở nên có chút nặng nề. Lòng Lục Hy trầm xuống, có một dự cảm không lành. Đi tới nhìn số liệu trên đó, anh cũng không hiểu lắm. Kết quả thế nào?
Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 82 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.